Đã hai tuần vừa rồi trước đã nói bàn về cái số 15, đã đang bàn về cái công đức của quý vị Bồ Tát. Thì Đức Phật dùng những cái ví dụ để mà mô tả cái những cái công đức, những đức hạnh của ngài Bồ Tát. Hai tuần nói về cái năm 16 là Như Phạm Thiên Vương, là cái tối thượng của cái tốt. Và bây giờ không muốn nói thêm, mình sẽ nói về cái 16, tức là Như Đại Thù Vương. Đại Thù Vương này là cái tượng trưng là cái cây lớn, vua của cây. Cái cây vua này nó đặc biệt ở chỗ nó vừa to và nó có cái cành cây với lá rất là nhiều. Thành ra nó có tạo một cái bóng mát cho chúng sanh. Chúng sanh mà tới gần cái cây này núp dưới bóng mát thì tránh được cái nóng. Và lúc mà trời mưa mà núp dưới cây ấy, thì tránh được cái bị ướt. Thành ra cái nhiệm vụ của cây này là giúp đỡ chúng sanh. Bằng cái nóng á, nó tượng trưng cho cái sự sân hận của người khác đối với mình. Khi người ta giận mình, người ta đang đốt mình. Rồi cái mưa là nó tượng trưng cho cái dục vọng. Cái dục vọng nó tạo ra cái mưa. Thành ra cái người Bồ Tát, khi mà quý vị tới thân cận người Bồ Tát á, thì nó có cái tác dụng á, là nó làm cho mình nó, người Bồ Tát nó là một cái chỗ để cho mình nương tựa được, để mình được yên thân, mình bớt phiền não, mình bớt khổ sở. Có ý kiến thắc mắc gì không? Biết như vậy rồi thì phải biết khôn ngoan mà tới thân cận những vị Bồ Tát để được ngài giúp đỡ. Chứ đừng có nghĩ là Bồ Tát là chuyện Bồ Tát, còn tôi thì tôi ở đây, họ phải tới kiếm tôi. Ở đâu vậy bác Thân Hương? Sao? Quả Ngân, Bồ Tát ở đâu? Sao biết Bồ Tát ở đâu bây giờ? Tôi nói cái gì nghe. Tôi nhắc lại cái vị này, cái vị đừng có nghĩ là cái vị tu có nghĩa là tôi tu tài chi hoặc tôi tu khí công, tôi tu yoga là được đâu. Đó, họ đâu phải là Bồ Tát đâu. Hoặc là cái vị nghĩ là cái vị tới một cái chùa, cái vị tu mà cái chùa đó là chùa của Nguyên Thủy, không có Bồ Tát đâu. Nói xa nói gần phải nói thẳng cái vị ra cho rồi. Thành mình biết ở đâu, mình biết cái chỗ nào không có, mình không cần tới, mình không nên tới. Nói mỗi lần hỏi, cái cô này hỏi tôi cứ đụng chạm hỏi. Ai muốn thêm gì không? Nha. Yeah. Nha. Yeah. Chứ sao? Bồ Tát đâu phải là đứng khoe đâu. Bồ Tát không bao giờ nói tôi là hóa thân của Duy Ma Cật hết á. Hoặc là tôi là giác ngộ, hoặc là tôi là thầy giỏi nhất. Không bao giờ nói chuyện đó hết á. Thì mình bỏ một số nhóm người rồi. Rồi sao bác? Sao không biết nhận ra Bồ Tát bây giờ? Để như vậy làm sao mà biết là nhiều khi mình lầm, sao mình biết được? Làm sao mình biết trật? Là mình trật, sao mình biết mình biết được? Cái đó rất là hay. Để tôi nói cái phần đó sau. Hơi cao siêu tí, cho tôi giảng dị một tí trước cái đó. Bác là hơi lẹ một tí, tôi đứng về cái hướng đó đó. Phải nhớ rõ ràng như vậy này. Nếu như mà quý vị thấy một cái người mà chuyên môn á, lè loẹt ra, hoặc là lè cái tài mình ra để người khác khắc phục, người khác khâm phục á, người đó không phải là Bồ Tát đâu. chuyên môn. Có những loại người chuyên môn ra nó là tôi là lấy cái đinh tôi đâm vào cái người tôi không có chảy máu. Cái này là trong tivi tôi quay nhiều lắm, là quay trong mấy cái đài tivi mà của chính phủ đó, họ là họ bên mấy cái nước như nước Ba Tư này, nước Phi Châu này, hay là nước bên Panang của Mã Lai Á này, ví dụ Mã Lai Á tụi nó nhiều ngoại đạo lắm, thì tôi nó có nhiều những người chuyên môn có những cái tà thuật như vậy, là mình thấy rõ ràng là lấy cái đinh nó đâm vào người, nó móc vào người, nó móc vào hai vào ngực như vậy, sau nó kéo cái xe mà nó kéo từ bờ, xong nó gỡ ra không có chảy máu có gì hết, rất phi thường. Rồi còn có một cái rõ ràng tôi thấy trong cái phim nó quay đàng hoàng đó, người Mỹ qua bên Ba Tư, trong cái rừng của Ba Tư đông người, cả ngàn người, cả 10.000 người, tụi nó tin dễ sợ lắm. Thế tới đó có người nó cầm cái đinh dài như vậy nè, đâm từ má này qua má kia nè, đâm qua như vậy, xong rồi đứng nói chuyện từ bờ, không có đau đớn có gì hết, không có chảy máu gì hết đó. Xong rồi 20 tiếng sau, bị diễn 20 tiếng sau, kéo cái đinh ra, không có một cái vết thương ở đây nữa. Nghe rõ ràng đó. Tôi bên Hồng Kông nữa, có một cái Hồng Kông người ta cũng quay cái phim đàng hoàng, là có một cái nhóm họ luyện võ bằng như vậy nè. Họ tới có cái thờ, cái đền thờ ở ngoài Hồng Kông á, ngoài cái phía rừng Hồng Kông, phía Hồng Kông á, thì họ tới đó họ khấn vái cái đền thôi, không có người không có gì hết á. Xong rồi họ đứng dậy, họ mấy cái chai đó, mẹ chai đó, họ để đầy đất ấy, xong rồi đứng họ đi quyền, họ đi lui đi tới, rồi hai chân không đó mà không có chảy máu, không có đứt, không có gì hết á. Còn để cái mẹ chai, còn để cái chân mà chà cho nó nát mẹ chai luôn. Là làm gì? Là nó cái pháp cái võ này không phải như thiếu lâm nữa, nó còn luyện, nó có cái công phu nó luyện để mà nó làm được. Chứ còn cái này tụi nó chuyên môn, nó chỉ nó khấn cho một cái loài quỷ thần thôi, để quỷ thần nó trợ cho tụi nó làm những cái chuyện như vậy được. Hử? Ma thuật đó mà nhiều lắm, cái này bên Á Châu rất là nhiều. Rồi bên Ấn Độ có một cái ông tên là Sai Baba, ông nổi tiếng là ông chuyên muốn làm hiện ra cái chim cương to thiệt to, nhưng mà chim cương to như ông để tay không, nhưng ông hiện một cái chim cương nó hiện ngay lập tức. Người ta ngán quá trời, tao nói ủa sao nếu ông làm một chim cương nhiều như vậy chắc là ông giàu dễ sợ lắm, thà ai cũng lật là cúng tiền cúng của cả cho ông ấy. Tại ông giàu đâu cần tiền mình đâu, mình mới cúng chứ, đúng không? Thành ai cũng cúng ông giàu dễ sợ. Bên kia ông Ấn Độ là ông xây một cái thành phố của ông luôn á. Ông mở cái xây cái trong sa mạc, ông xây ra, ông có cái nhà thương này, ông có trường đại học này, ông có cái nhà cửa này nọ, là cái đó cuộc toàn của người ta, của cúng dường không à. Nổi tiếng dễ sợ lắm. Hiện cái cục tay, cái tay không hiện cái cục kim cương. Hả? Thì đó, mình đâu có biết đâu. Chỉ biết ông đi đâu, ông giơ tay một cái kim cương nó hiện ra, mình sợ ngay, mình nói sao cái ông này sao ông giàu dữ vậy. Bồ Tát làm vậy cũng được biết không? Bồ Tát làm vậy, Bồ Tát giơ tay cũng làm cái hiện ra kim cương được. Quan Ngân biết chuyện đó không? Được. Để không bao giờ thấy Bồ Tát làm thôi, tôi nói trước là làm được. Kinh đã nói như vậy mà. Kinh Phổ Môn của Quán Âm Phổ Môn nói là ngài vô tận ý Bồ Tát muốn cúng dường như ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thì làm gì, ngài mày gỡ cái xô chuỗi của ngài đó, cái xô chuỗi nhà ngài biến một cái nó ra ngay lập tức à. Rồi bà chia gấp đôi xô chuỗi cúng như ngài Quán Thế Âm, rồi Quán Thế Âm mới là tháo đôi ra. Mình quý vị mặc cái kinh, quý vị cũng để ý, nó thần thông dễ sợ lắm. Một bên á, người ta là ta cúng cái sâu chuỗi một cái là búa một cái sâu chuỗi nó hiện ra như cái ông Sai Baba vậy đó. Rồi cái người Quán Thế Âm mình nhận lại muốn cắt đôi, cứ nghĩ mình là mình cắt đôi, cứ nghĩ mình phải lấy cái keo mình cắt ra mình cột lại, không có, ông cắt một cái là nó biến ra thành hai cái. Thần thông Bồ Tát như vậy đó, trong kinh mình có rõ ràng mà, tôi đâu có bịa cái chuyện đó. Bồ Tát á đâu phải biểu diễn cho mình coi đâu. Bồ Tát là làm cái đó là tại vì Bồ Tát muốn cúng cho Bồ Tát, cúng cho Phật mới làm những cái chuyện đó, chứ không phải để quý vị phải khâm phục. Nhớ chưa? Người nào mà biểu diễn, người đó không phải là Bồ Tát. À, má thôi không à, nó toàn nó hơi bịp lên không à. Tôi có 10 đồng. Phật sống vẫn còn sợ chứ được. mấy cái tà thuật nó và bây giờ mấy cái đồ không phải thân thông đấy, đó là mấy cái đồ mà tà thuật bên trong mấy cái tiệm nó mua, bây giờ nó bán một cái nó giấu đồ trong tay rồi giấu tụi mà, rồi nó biến tụi ra, mấy tờ giấy đùng một cái nó cháy, nó phục mượn như tờ giấy đùng một cái đốt một cái nó cháy, cái phục nó tiêu ngay lập tức. Có nhiều cái đồ như vậy nó bán nhiều lắm. Bằng giấy hay bông bằng thiệt? Bông giấy hay bông thiệt? À. Bông giấy, không phải bông thiệt. Làm sao nó làm bông ra, nó bông thiệt cũng được. Tôi biết nhất có những cái gọi những kỹ thuật nó bán những cái đồ như vậy đó. Cái giấy nó làm cái bông như nó thành ra cái bông khác bằng giấy, tại nó cùng một loại. Chứ không thể nào nó thành là bông thiệt hết đó. Bông thiệt mới là thần thông, còn bông giấy là không phải thần thông, hiểu không? Nếu bông giấy là không phải thần thông, cái đó chỉ một cái mẹo nó thôi. Chừng nào nó bông cái một tờ giấy nó biến thành cái bông thật á, đó là thần thông. Thứ nhất á là người ta nó có những cái kỹ thuật, ta nhìn cái tướng mình, ta coi tướng ta biết được, nhìn cái nét mặt mình ta biết có gì chuyện xảy ra, thành ra nó học những cái thuộc lầu những cái bài học như vậy. Là khi nó nhìn cảnh á, ta nhìn biết nhận nó được những cái nét mặt như vậy. Cái nét mặt như vậy nó phản ảnh lại những cái gì quá khứ nó xảy ra cho mình rồi. Cái mặt mình á là cái hiện tượng của những cái quá khứ nó đã xảy ra rồi. Mặt tròn nó là cái chuyện nó khác, mặt vuông nó chuyện nó khác, mặt cái chữ hình tam giác nó khác. Nó có những cái ấn tượng mà nó có những cái loại như vậy. Thành ra nó chọn cảnh tại nó nhận ra được cái mặt của cảnh, còn cái người bên cạnh nó nhận ra được nó chọn cảnh thôi. Hiểu chưa? Cái thuật nó phải chọn người để nó biết, để nó làm len với mình. À, mấy người khác nó đâu có nhận ra được đâu. Chứ nếu mà nó mà giỏi nó là này bác như vậy, bác này như vậy nó mới giỏi. Còn thằng này nó chỉ một có vài người thôi, tại nó học được cái chừng bài học đó thôi. Hiểu chưa? À, cái tờ giấy đó. Nó nói toàn tổng quát, nó đâu có nói rõ ràng đâu. Nó nói là xong nó nhìn cái phản ứng mình rồi nó mới nói tiếp. Nó có cái kỹ thuật như vậy. Phải nhớ như vậy, mấy cái tụi nó là tụi tầm bậy, tại vì nó vẫn cố gắng, nó cố ý, nó làm cho mình khiếp sợ, kính nể nó. Cái người Bồ Tát không bao giờ làm cái chuyện đó hết. người Bồ Tát không làm bất cứ làm cái gì để cho mình nể người ta, để mình kính phục người ta, không bao giờ hết. Thành những cái người mà có những cái thuật như vậy thì có thần thông như vậy, có thuật có thần thông như vậy, là những cái người đó là mình, nếu như mà họ làm đó để cho họ, để cho mình làm loè với mình đó, mấy người đó không phải là Bồ Tát. Bồ Tát khi người ta giúp mình, người Bồ Tát họ có thần thông, họ làm những cái chuyện như vậy được nữa. Chứ họ làm như vậy là không muốn người ta thấy, không muốn cho người khác thấy, không bao giờ hết. Làm sao mình kiếm Bồ Tát bây giờ? Nhớ cái này, cái cổ thụ này là cái vua cây này là có cái bóng mát để giúp đỡ chúng ta chống chọi lại cái phiền não với lại cái dục vọng. Thì nhớ những cái vị Bồ Tát, nhớ cái ví dụ của cái cây, cái bóng mát, cái gọi là cây với lá đó, nó giúp cho mình bớt nắng và là bớt mưa, có nghĩa là mình bớt cái phiền não, bớt cái sân hận, bớt cái dục vọng. Thành ra cái người Bồ Tát khi mà họ giúp mình, mục tiêu họ không phải là để tăng trưởng cái lòng sân hận của mình hoặc là cái dục vọng của mình. Thành ra nếu như mà họ biểu diễn cái ngài, cái kỹ thuật của họ, cái nghề, cái thần thông của họ, họ chỉ làm lòng mình tham thôi. Thành họ không bao giờ biểu diễn cái chuyện đó hết, không bao giờ làm hết đó. Thành những người làm như vậy biết chắc chắn là không phải nữa đó. Ai coi kia ha, nói cái gì như vậy. Khi mình tới Bồ Tát, tôi nói hồi nãy mình nói ý kiến tôi nói là mình đi cầu Bồ Tát, kiếm Bồ Tát. Thì bác Thân Hương mới nói đó, là mình Bồ Tát với Phật ở trong tâm mình rồi. Cái đó là đúng. Nhưng điều tôi nói có một cách nhìn khác là như vậy, tương tự như vậy, này. Tôi nói quan điểm mình đi kiếm Bồ Tát, thì cái kiếm đó không phải là mình cần ra ngoài, mà kiếm ở trong cái tâm của mình. Ai thắc mắc gì không? Cho một cái ví dụ cho quý vị thấy. Như là cái pháp của Ngài Tiến Hóa. Tuy nhiên đây là cái pháp này từ Ngài Tiến Hóa. Ngài Tiến Hóa, Ngài tạo mấy cái đạo tràng của Ngài. Ở trong đạo tràng thì những người xuất gia nó được bảo vệ rất là kỹ càng. Thành họ tu hành tương đối dễ hơn. Để khi mà họ ra khỏi cái đạo tràng thì họ bị rất nhiều cái sự cám dỗ, nhiều cái sự thử thách. Thành ra Ngài mới nói rằng tôi biết quý vị ở đây tu hành rất đàng hoàng. Có những người quý vị, những quý vị mà cần đi ra khỏi chùa làm việc đó, ra khỏi chùa, công việc nó đem mình ra khỏi chùa. Khi ra khỏi chùa như vậy sẽ có nhiều cái sự cám dỗ để quý vị phá giới, phạm giới. Nếu một trường hợp gặp như vậy thì quý vị làm như vậy sẽ không phạm giới. Biết làm gì không? Niệm hồng danh của Ngài. Nam mô thiện tương hảo là sẽ không phạm giới. Đây là Bồ Tát trong tâm của mình. Mặc dù mình ra khỏi chùa thì Bồ Tát vẫn ở với mình như thường, thành mình vẫn được bảo vệ như thường. Lúc mà sợ như vậy đó, thay vì mà sợ, niệm Phật sẽ hết sợ ngay lập tức. Sợ là tại vì cho phép sợ nó vào. Nhớ như vậy, mỗi lần mình sợ là tại vì mình bị ảnh hưởng ở ngoài tới. Thay vì mình để nó vào trong người mình, mình cho mình đem Phật ở trong tâm mình, mình sẽ hết sợ ngay lập tức. Nó như vậy thôi. Cũng như vậy, cái Bồ Tát là ngay trong tâm của mình đó. Đừng chạy đó, đừng cần chạy đi đâu hết đó. Nó hết rồi. Từ từ nó hết. Từ nó phải bỏ đi, nó ở đó lâu được. Phật vào thì cái tù ma quỷ nó phải chạy ra, nó chạy dài hết. Ai có ý kiến thắc mắc gì khác không? Có những cái khách khác nữa, nhưng đều tại vì ở đây chỉ nói về cái cây thì mình chỉ bàn về cái cây thôi, còn có nhiều khía cạnh khác về Bồ Tát nữa, mình sẽ bàn sau. Cây số 17 là như ưu đàm hoa, rất là hiếm và khó mà được gặp. Tại sao Bồ Tát được ví dụ như là hoa? Ví dụ như hoa là tại vì cái hoa của công đức của mình, cái hoa của cái thiện của mình. Bởi vậy khi cái vị tu thiền á, những người mà tu thiền tới cực điểm á, sẽ đẹp đẹp như là Bồ Tát với Phật vậy đó. Phật Bồ Tát rất là đẹp, tại họ tốt, họ thiền quá đấy, tại nó cái thiền nó hiện ra một cái đẹp mà không có so sánh được. Tại vì cái tâm của mình á, tâm của chúng sanh mình á, thích cái đẹp, ai cũng thích cái đẹp đấy. Thì thường thường chúng sanh mình thích nhìn cái đẹp, thích cái đẹp, những cái nghệ sản phẩm nghệ thuật đẹp, họa mà cái bức tranh vẽ đẹp, hoặc là tượng đẹp, hoặc là nhìn minh tinh tài tử đẹp trai đẹp gái, mình thích nhìn cái đó. Để mấy cái đẹp đó nó không thể nào so sánh với cái đẹp của cái những cái vị Bồ Tát hay là Phật ấy, tại cái sự đẹp của họ, sự thu hút của cái đẹp của họ cực kỳ mạnh. Mình thấy là mình thích ngay rồi. Chứ không phải là như cái hình vừa trước mà ngày tuần trước mà tôi nói cái hình cái ông mà Tây Tạng thầm bậy, mình nhìn một cái là mình tởm. Cái tâm mình nó khó chịu. Biết ngay là không phải là Bồ Tát là Phật. Sinh thành cái hoa là tượng trưng cho cái đẹp, là tại vì cái đó là tượng trưng cho Phật Bồ Tát. Mà cái hoa này nó tại vì cái họ thành công lớn, thành ra cái hoa rất khó mà gặp, thành cái đẹp là trong cái hiếm đó, hiếm thấy được cái đẹp như vậy. Mà cái khó gặp đó, là nó nói về cái ý nghĩa là không phải tại vì không có họ đâu. Tại vì họ giấu, không cho mình thấy cái đẹp của họ. Dễ sợ không? Hồi nãy Quảng Ngân nói đó, Bồ Tát là cứ đủ tạo đủ cản trở thử thách này nó mới không cho thấy. Cái đó là ý nghĩa của cái khó gặp là vậy. Tại vì họ không cho mình thấy, mình không xứng đáng thấy là không được thấy. Ai thắc mắc gì không? Cái khó thấy này á, khó gặp này á, là tại vì là có một người nói đó, là cái khó gặp là cái hoa này, cái hoa u bà đàm này xin lỗi quý vị, u bà đàm này là lâu lâu mới nở một lần thôi, mà nở một lần lỡ như vậy là nở khoảng chừng vài tiếng đồng hồ thôi là nó héo ngay lập tức, không thấy được nữa, nó tiêu tàn, không còn gì đẹp nữa. Là tôi nói cái đó là thành cái ý nghĩa của cái khó gặp là vậy, cái hoa là vậy đó, là cái hoa này nó tượng trưng cho, có nghĩa là Bồ Tát khi mà Bồ Tát mà lộ ra cái thân cái chân thế Bồ Tát có tí xíu à, quý vị thấy kịp phải ráng mà chịu, tại nó khó gặp vì vậy đó, cho họ có xung quanh mình á. Bồ Tát đầy á, nếu cái tâm mình mà toàn nhìn cái tụi tà đạo không, mình không bao giờ thấy Bồ Tát được hết. Nhất là những cái người mà cái tâm nó không có chính đáng, tâm mà tầm bậy á, thì khó mà thấy được Bồ Tát. Bồ Tát đứng bên cạnh mình thấy cũng không được nữa, tại Bồ Tát không cho phép mình thấy, cái tâm mình thấy không được. Ở đâu, ở đây hả?
Dạ, con thấy ở đây luôn, vào đây luôn.
Lúc nào vậy?
Lúc tháng trước ngày mùng 1
á thầy. Mùng 1, tới đây đó hả? Tới đây.
Thì thầy đồng tính xong rồi ngầu, tôi thiền, thì có tiền mới hồi.
À, buổi đó đó, tháng trước đó.
Dạ, dạ.
Sao không nói tôi biết?
Dạ.
Khờ quá. Phải đứng la phải bãi thầy. Ok, em giỡn chơi, em nói tiếp đi.
Dạ, khi xong rồi thì có tiền một phút á, thì con thấy con ăn tay là tượng nằm cắn mình, khi vừa thấy xong rồi là chán, thấy mình có tượng con ăn đưa xuống trước mặt con đi lên liền lại chút xíu. Mà lúc con vui lắm thầy.
Tụng kinh lúc nào vậy? Lúc mà tụng kinh xong hay là lúc ngồi thiền? Xong cái thiền đó, thiền nói là thiền ngồi thiền. Ngồi thiền đó, xong một cái là thấy ngay. Wow.
Dạ.
Mình tu hoài mình thấy được cái mà tu một phút hai phút mình mới cỡ vậy sợ con á, mới cỡ thiệt á.
Con thấy thật nói vậy,
biết rồi, đùa chơi đó. Nghĩa là cái tâm nó thành nó mới thấy được, cái tâm thành tâm. Hả? Đó là thật, không phải ma. Không phải ma. Đúng rồi, tùy lúc. Đúng đó, không phải lúc đó. Đâu có muốn nhìn Phật đâu, mà Phật hiện ra. Phải không? Đâu có muốn hồi đó. Đâu có muốn nhìn Phật, đâu muốn thấy Phật đâu. Chỉ niệm Phật thôi. Đâu muốn nhìn thấy Quán Thế Âm đâu, nó mà mới hiện ra. Chứ còn lúc mình muốn hiện ra là mà. Không sao, hai căn khác khác nhau. Cái đó tại vì cái sự thành tâm của mình nó làm nó tiêu cái nghiệp chướng, thì như vậy Phật Bồ Tát mới cho cái hiện tượng cho mình thấy, nó được tiêu trợ cho mình biết, gọi là con làm đúng, con đã làm đúng, đã chứng cho con biết. Đó là cái bố thí của Phật Bồ Tát chứng nhận cho mình biết là mình đã bỏ cái công ra mà làm như vậy, thành nó có cái được xứng đáng để được chứng nhận, chứ không phải chuyện khơi khơi được. Còn cái đó cái chuyện quá nhỏ, đó là mới chuyện sám hối thôi, mà đòi đi vãng sanh nó vừa phải đó, cô tham vừa nó khác nhau, hoàn toàn nó khác nhau. Người hỏi là nếu mà mình chọc giận Bồ Tát, làm Bồ Tát giận thì chắc là quy tai rồi. Tôi nói đúng, Bồ Tát mà giận tôi không biết, tôi không phải Bồ Tát này, Bồ Tát mà giận tôi có thể tưởng tượng là Bồ Tát sẽ là cái tai hại rất rất là lớn. Hả? Người hỏi ngay lập tức, làm sao mình làm Bồ Tát giận được? Tôi nói bởi tôi mới trả lời như vậy. Nếu một khi bị làm được Bồ Tát giận thì chắc chắn là một quý vị chắc chắn là bị tai họa tới nơi rồi. Thì vấn đề nếu Bồ Tát sao họ giận được? Tăng câu hỏi được cần trả lời đâu. Ai trả lời gì cũng được hết đó. Như kim vũ điểu là có thể làm cho khuất phục những cái tụi ngoại đạo. Kim vũ điểu là gì cô Hiền Nhã? Ở Việt Nam không có cái pháp này hả? Cái kim vũ điểu này là bên trong Phật giáo mình á. Tụi rồng á, thần công thần thông rất là cao. Rồng á có rất nhiều thần thông. Nó biến hóa nó đủ thứ, nó kinh hoàng lắm. Thành ra chẳng hạn như lúc mà bên Phật giáo mình mà muốn bên Phật giáo nữa. Bên Phật giáo mình tại vì cần rồng, tại rồng nó thần thông nó rất là nhiều. Lúc mà bởi vì rồng nó là một trong trong cái thiên long bát bộ đó. Thiên long, long là rồng đó mà. Thì bởi vậy cái rồng đó, là tụi nó thần thông rất nhiều, tại nó phải cần cái tụi rồng đó để nó bảo vệ khi mà mình hoằng pháp và cần rồng. Thành những vị pháp sư mà khi ta hoằng pháp đều có rồng tới ủng hộ hết. Chẳng như ngài Tiên Hóa, ngài có 10 con rồng. Thành ra ngài Thiên Hóa tới cười ngài nói là ngài kể ngài miệng ngài ngài kể ngài nói là đó, tôi bây giờ cũng có 10 con rồng nó xung quanh bảo vệ tôi, một con đủ rồi, ông không có 10 con rồng luôn. Dễ sợ, mình lo để chạy theo mấy cái tụi ngoại đạo nó thọc miệng nó này nọ thằng bậy thằng bạ, không mình không cần mấy ông này có 10 con rồng.
Hai con rồng cung phụng Vĩnh Châu sư phụ thế này, ngày sinh nhật ngồi trên này hai con châu thế này cung phụng
kể là sư cô kể là lúc mà cái bữa kia có cái lễ sinh nhật của ngài Tiến Hóa đó, thì ngài ngồi đó thì cô Hằng Lượng có thấy là hai con rồng, một đứa hai con bên là con Phượng Hoàng ở sau đứng hầu ngài. Nè lần sau mà thấy mà con ngâm như nói tôi biết để chụp cái hình để mà tôi gửi mấy báo đăng báo nha. Con ngâm mà tới chùa mình là mình giàu á. Giờ thời buổi chừng đó thôi, quý vị không ai muốn tu nữa, chỉ muốn thấy con mà Phật với con Bồ Tát này nọ để mà tới là cái chùa chắc là chùa tốt thôi, khỏi cần tu. Hả? Ai thắc mắc gì không? Cái việc tu hành á, với cái tâm thành tâm á, thì Phật Bồ Tát sẽ tới hưởng ứng cho cái việc, do cái việc cảm ứng cho thấy, để cái việc phát cái lòng tin hơn nữa. Nghe có rõ không? Phải nhớ như vậy nè, Phật Bồ Tát không phải hiện ra khơi khơi như vậy đâu. Phật Bồ Tát mà hiện ra là họ hiện ra để khuyến khích chúng ta tu. Chúng ta có tu mà giỏi họ mới hiện ra, hoặc chúng ta tu có thành tâm họ mới hiện ra. Họ thì những cái hiện tượng nó hiện ra như vậy để họ, mục đích của họ là khuyến khích chúng ta tu gắt gao hơn nữa. Thành mình phát tâm mình muốn tu nhiều, tại mình thấy thích thú quá đi, mình thấy nó có thú vị. Chứ không phải là họ hiện ra là để gì hết á. Chỉ mục tiêu duy nhất á, để khuyến khích chúng ta thôi. Thành ra về trở lại cái phần kinh số 18 là khi cần kim vũ điệu, cái lông vàng, kim với lông vàng á, thì cái loại người chim này á, người chim này á, nó thần thông nó còn nhiều hơn tụi thần tụi rồng nữa. Tụi rồng nó khiếp cái tụi chim này, tại cái thần thông của rồng nó thua chim là sao, bị chim nó trị. Thành ra cái thần thông chim này nó gọi là vô song. Thành ra với cái sức thần thông như vậy, họ cái loài chim này nó có thể hàng phục hết tất cả cái tụi ngoại đạo. Cái thần thông tụi ngoại đạo không cách nào bằng cái loài chim này. Ai thắc mắc gì không? Dư du cầm, loài chim đi bay đi, đi du mục, không có tích trữ cái gì hết. Họ là Bồ Tát, tại vì cái bậc Bồ Tát, cái đấng Bồ Tát là không có chấp trước vào cái gì hết. Thành ra nếu cái vị không có chấp trước thì cái vị không có cần cất giữ cái gì hết. Ai thắc mắc gì không? Đây là một trong những cái pháp mà trong người xuất gia nó có cái pháp đó. Thành ra cái pháp xuất gia này không biết mấy sư cô có biết không, là mình có cái pháp là mình chỉ giữ được bất cứ mấy cái vật, mình có giữ được một cái, thì là giữ hai cái hết, được 100 vật thôi, không khóa được 100 vật. Cô biết cái đó không? 100 cái, mà cô giữ được 100 cái luôn. 18 là cô nghèo quá đây. Nhưng đều bên Kỳ Thanh Niên còn 100 hả? Bên tụi tôi Tỳ Kheo tôi sướng hơn cái gì nhiều, cả trăm loài luôn. Thành chúng tôi không có quyền mặc cái gì mà nó cùng một loài với nhau hết. Cô được có 18 nữa hả? Tồi ghê ha. Hơn cái 18 thì sao bây giờ? Sạ sao? Thì sao? cho khảm sao mình sai được. Có một cái cách mình cho, mình bố thí người ta, mình xả người ta, mình vẫn có quyền xài như thường. Quý vị, bây giờ tôi mới đi học luật chứ. Tôi qua Đài Loan tôi học luật để tôi biết mấy cái pháp đó. Tại vì tôi học cái pháp tôi mới có quyền mặc nhiều màu khác nhau. Không thôi tuần nào tới một cùng cái áo nó kỳ quá đi. Tại sao phải như vậy? Tại vì tôi là pháp sư, không thể nào tôi mặc một áo được hết á. Mỗi tuần phải đổi màu chứ. Thôi ta cười chết. Tại phải đi học cái pháp mới làm được. Phải có cái pháp làm. Cái này là pháp đàn ông, đó là pháp đàn bà. Cái pháp là pháp của tỳ kheo, không phải pháp tỳ kheo ni. Pháp chúng tôi nó hay hơn pháp cái gì. Cái pháp nó giống nó không có gì lạ đâu. Tại vì cái gì giống như em tôi đó, nó mua chiếc xe van, nó giữ tên cái xe van, nhờ tôi là người lái xe, đâu có gì lạ đâu. Có cái pháp như vậy là có quyền mình bố thí người ta. Tôi có nghĩa là cái người mà nhận bố thí là cái của họ. Xong họ quay lại họ nói mình, thôi bây giờ tôi nhiều đồ quá, thôi cô xài giùm tôi đi nghe. Pháp là như vậy. Tại phải kiếm cái người mà biết chịu làm như vậy. Thành ra mình phải kiếm người mình cho đồ nhau. Thành ra pháp nó dễ dàng lắm, không có khó khăn gì đâu.
Câu hỏi là bên tiểu thừa với đại thừa cái giới luật nó khác nhau gì? Tôi nói không hoàn toàn không khác hết. Thì ông hỏi cách ngây thơ, ông hỏi vậy chứ cái bên tiểu thừa như là thầy không có quyền lái xe, coi rất là nghiêm khắc. Tôi cười bật cười, tôi nói sao mà ông hỏi mấy câu mà khờ khạo như vậy được nữa. Tôi nói khờ tại sao vậy? Tại vì sáng nay tôi lái xe chung với nhau. Quý vị nghĩ là chiều nay ai một người nào đó sẽ lái về một mình bây giờ? Thì cái câu chuyện là có trong cái tại sao tiểu thừa với đại thừa cái giới luật nó giống nhau mà tại sao có nhiều khác biệt như vậy? Khác biệt ở cái chỗ là cái người ta không hiểu, bên cái người tu tiểu thừa theo cái giới luật người ta không hiểu giới luật, người ta chỉ hiểu cái tướng của giới luật, người ta không hiểu được cái thể của giới luật. Thành ra tại vì câu chuyện nó rất là thực tế, tại vì trong cái kinh Duy Ma Cật á kể rằng ngài Duy Ma Cật ngài U Bà Ly á, phải U Bà Ly nữa cái ông hả, U Bà Ly là cái ngài mà làm ngài đứng lãnh đạo để mà kết tập những cái luật của bên tiểu thừa đó, thì ngài hiểu rất tường tận những cái giới luật của bên tiểu thừa. Thì có người, có hai cái vị tỳ kheo tới hỏi ngài U Bà Ly là có họ có phạm tội hay không phạm tội. Ngài U Bà Ly mới nói là cái này phạm, quý vị phải đuổi cái vị ra, cái vị không được làm người xuất gia nữa. Thì họ mới sợ, họ mới đi, họ cái ông Duy Ma Cật mới đi ngang, cái tình cờ đi ngang nghe chuyện như vậy mới nói là không, hai người này không có phạm tội. U Bà Ly ông lầm rồi, ông hiểu gì giới luật gì hết. Người tại sao người tại gia mà nói được, nhưng mà tại ông này là ông Phật, ông Duy Ma Cật là ông Phật rồi, ông phải sửa cho U Bà Ly cho biết là ông lầm rồi, ông không hiểu gì luật vậy. Ông hiểu được cái chữ thôi, ông hiểu được cái tướng thôi, ông hiểu được cái thể của cái giới, cái luật này. Thành trong cái kinh Duy Ma Cật rất là hay, tại nó cho kể những cái chuyện mà cho thấy là mấy cái ngài mà A La Hán á, tức là cái trình độ của bên tiểu thừa đó, cao nhất là A La Hán, trí huệ cao nhất bên tiểu thừa là A La Hán. Mấy cái A La Hán gặp những Duy Ma Cật là chạy dài hết, thấy rõ ràng mình không hiểu cái gì hết về cái Phật pháp. Chạy hết. Thành ra không phải mấy ngài là hán không, mấy Bồ Tát gặp Di Ma Cật cũng chạy luôn nữa, cũng khiếp ông này luôn, tại ông làm biết giỏi quá. Ông nhìn mấy Bồ Tát, mấy Bồ Tát là còn trật nhiều quá, ông còn sự lưng Bồ Tát luôn, muốn gì ai đó hả? Thế vì phải nhớ cái chuyện rõ ràng như vậy này, cái tùy cái trình độ đó, cái bên tiểu thừa mà tu là họ tu cái tướng, họ phải chấp vào cái tướng, họ còn chấp vào cái tướng dễ sợ lắm, là phải này phải nọ, phải có một cái thể tướng đó, một cái dạng đó, phải theo cái dạng đó mới gọi là giữ giới. Còn mấy đại thừa họ tu cái giới, họ tu cái thể, có nghĩa là họ không còn chấp vào cái tướng nữa. Cái chấp tướng là vẫn chưa hiểu giới luật mới là chấp cái tướng, còn khi cái hiểu giới luật rồi không còn chấp cái tướng nữa, mà vẫn giữ giới như thường. Trình độ nó khác nhau nhiều lắm. Thành ra cái người mà tu đại thừa là ta tu cái thể, ta tu vào cái bề trong á, thì mặc dù khi ta tu bề trong như vậy, bề ngoài nó có vẻ khác thường, có vẻ như là phạm giới, thì ra họ không có phạm giới đi nào hết đó. Hoàn toàn không phạm giới. Thôi cái người thì thường ta không hiểu nữa, ta toàn chấp cái tướng quá, ta đòi này đòi nọ, thành ra ta không chưa hiểu thì mới đòi. Giống như những người giáo sư ta diện hiểu được cái chữ thôi, đâu có hiểu được cái thể đâu, đâu hiểu được cái ý của Phật đâu, khác biệt là nhau chỗ đó. Có một câu chuyện kể chị nghe nghe, thì kể cái chuyện về cái chuyện mà không tích trữ đó, mà còn có một cái câu chuyện, cái công án nhỏ cho quý vị nghe. Cái phần này là tôi giảng trong cái kinh Phật Thuyết A Di Đà của tôi đang giảng đây, đang soạn đây đó. Thì cái phần này phần trước, lúc trước mà tôi giảng cái kinh này thì chưa giảng cái phần này, tại vì mới thêm phần sau, khi mà giảng soạn kinh mới là thêm cái câu chuyện này để cho nó nhẹ nhau, nó vui hơn một tí, nó màu mè hơn một tí. Thế nên có một cái câu chuyện này nó cũng hơi khôi hài lắm. Cái vị thiền sư đó mới tới gặp như học trò, mới hỏi là tôi cũng hỏi ý kiến ông nghĩ gì về, ông có những cái ý kiến gì, nói cho tôi nghe. Tức khi mà thiền sư tôi hỏi mình câu như vậy có nghĩa là sao? Tôi nói là ông hiểu được cái gì rồi. Người thiền sư ta nói một cách nhẹ nhàng, ta nói một cách mà kín như vậy, ta nói là tôi muốn biết ý kiến của ông, có nghĩa là nói cách khác, nói mà vứt tẹt đó, nói là ông hiểu được cái gì rồi, huệ được tới đâu rồi. Thành như người thiền học sinh mới nói trả lời, dạ thưa thầy, năm ngoái con nghèo đến độ con chỉ còn một cái gáo để mà múc nước uống thôi. Nhớ hiểu cái cáo nước, cái gáo đời xưa là cái gáo nó bằng trúc, bằng trúc, có nghĩa là lấy cái khúc cây như vậy, khúc trúc như vậy này, như chỗ nó có cái mắt đó, họ cắt cái mắt nó ra, ngay khúc mắt cắt ra một phần, xong cắt một cây nữa thành nó có một cái khuôn khoanh tròn, rồi xong họ lấy cái cây họ thọc qua thành cái làm cái gáo, tức là không có tốn tiền mua nữa, không có tiền mua thành tự làm đấy. Bây giờ cái của cải họ còn được cái gáo như vậy, nghèo Ấn Độ như vậy đó. Mấy người xuất gia đó, tiền bạc của cải nói cho tôi nghe có bao nhiêu đây. người tu này chỉ còn một cái gáo thôi, không biết ông này mặc cái áo gì nghe chưa, chuyện không kể nữa. Cái ông thầy nói rồi sao nữa,
nói vì năm nay sao, bây giờ sao, nói thầy năm nay con nghèo Ấn Độ cái gáo con cũng có nữa. Năm nay nghèo Ấn Độ cái gáo cũng có nữa.
Cái ông thầy mới gật gù nữa, được, con giác ngộ rồi. thành ra lúc mà ông chứng là sao, ông nói bên thiền nó dữ lắm, họ nói là mày tới rồi, chị nói là con đã tới rồi, gật đầu vậy thôi, chứ còn không nói là con giác ngộ đâu, tại vì bên thiền á không, mình giác ngộ không bao giờ nói mình giác ngộ hết đó. Chứ như thì không hiểu ráng mà chịu. Giác ngộ phải hiểu chứ, giác ngộ không hiểu đâu có được, đâu gọi là giác ngộ được. Thầy đừng có nói là mình nói, người ta nói như thì mình nói, con hiểu thầy, cái đó là thú không tin nữa.
đừng có đồng bộ, không ai bịp ai được hết. Tôi hỏi quý vị nè, hiện bây giờ quý vị có của cải đồ đạc, quý vị có bao nhiêu thứ tất cả? Chuyện nó thấm thía sao? Tại mình phải tự nghe chuyện này, mình phải tự suy nghĩ lại. Tôi hỏi mấy cái cô kia đó, mấy cô xung quanh học đoàn tôi hỏi là cô có bao nhiêu đồ? Hả, có ngân? Của cải có bao nhiêu đồ? Không có gì hết được. Chồng tôi giữ hết. Của tôi là chồng tôi giữ. Cái người này chỉ còn cái gáo thôi. Cái của cải duy nhất mà ông còn có là cái gáo thôi. Mình phải có tiền trong nhà băng này, mình có giày, có guốc này, ông này đi chứ đi bộ này. Mình phải có cái muỗng. Chúng tôi người xuất gia phải có cái tô để mà ăn này. Ông này ông thiền sư nữa chứ, không có tô mà ăn luôn nữa. Đừng có nói là như vậy là phạm giới nữa chứ. Thành ra cái ông này, ông người xuất gia này, ông dễ sợ lắm. Ông á, không còn gì hết, chỉ còn một cái gáo thôi. Tại ông thấy ông nghèo quá. Ông nghĩ nào nghèo hơn được. Chị bị nghe không? Nghe cho rõ ràng này. Cái chữ nghèo đó rất là chính xác. Tại vì chữ nghèo đó là nghèo về cái vật chất. Ông nghèo quá đi, còn cái gáo thôi. Không còn cái gì hết. Không có được một cái gì khác nữa. Tức có nghĩa là mặc áo quần, mặc cái khố nữa. Hoặc là mấy cái vỏ cây đó. Đang là mặc tôi chứ còn không còn áo quần, không có gì hết á. Thì cái của cải duy nhất ông còn là cái gáo thôi ấy, thì cực kỳ nghèo. Như thiệt sự ông giàu về cái tinh thần như sợ, về linh thiêng như sợ, cực kỳ giàu. Đừng nghe nghèo mà tưởng ông này nghèo mà thăng thương hại cho ông. Ai kia thắc mắc gì không? Cái người nghèo mới là ôm đồ. Mình sao? Cần cái đồ đó mình mới nghèo. Cái ý nghĩa là sao? Câu hỏi là cái ý nghĩa là khi ta nói là tôi nghèo, tôi còn cái gáo này là sao? Cái ý nghĩa là sao? Cái nghĩa là tôi còn cái gáo, có nghĩa là cái tâm ông này vẫn có cái gáo là của ổng, cái gáo này là của ổng. Ông còn một cái duy nhất trên cái thế gian này, cái gáo này là của ổng, còn một cái duy nhất thôi, không còn cái gì là của ông nữa. Giàu đến độ như vậy. Cái hay chỗ này nè, hay ở chỗ là khi mà ông nói cái câu là tôi còn cái gáo, có nghĩa là cái ý nghĩa là như vậy nè. Ông nói là tôi còn cái gáo này, có nghĩa là tôi phải cần cái gáo, tôi cần cái gáo này tôi mới uống được. Nó tế nhị như vậy đó. Nghe hiểu không? Tôi phải cần cái gáo tôi mới uống được. Không có gáo sao tôi uống bây giờ? Người tu cuối cùng phải còn kẹt ở đó mà không thấy được luôn, dễ sợ. Hiền nhã nghe có hiểu không? Mình còn cái này tại mình không thể nào sống không có cái này, sống không được. Tại mình gọi mình còn cái đồng hồ. Ý nghĩa là như vậy đó. Chúng ta thì sao? Chúng ta phải cần cái đồng hồ, chúng ta phải cần cái đĩa, chúng ta phải cần cái nhà, chúng ta phải cần cái xe. Tại vì mình không thể nào sống không có mấy cái đồ đó được. Ông này chỉ còn một cái thôi, cái gáo thôi. Tại ông đi uống nước thôi, còn mấy khác ông cần. Trình độ dễ sợ luôn. Ai nghĩ mình không cần gì hết? Giơ tay đưa qua. Jasmine. Quả Ngân. Đưa cái ví đưa qua. Còn cái ví đâu? Đưa cái ví đây. Cười. Đưa thì đưa ngay. Vì nghe có hiểu không? Nó hay cái ly kỳ không? Tại vì mình chấp trước đủ thứ hết. Ông nào cũng chấp được còn một cái thôi. Nó dễ sợ như vậy. Trình độ cái trí huệ nó dễ sợ luôn. Còn một cái thôi. Cuối cùng sao? Năm đó, năm trước, năm nay á, ông nói tôi không còn cái gì nữa. Có nghĩa là tôi không cần cái gáo nữa. Thì năm nay thì sao? Năm nay ông nói, bên năm nay tôi thì thiệt sự là nghèo rồi, không còn cái gì nữa luôn nữa. Nghèo đến độ như vậy, không có được một cái gì nữa luôn nữa. Cái chuyện thiệt ra như vậy, lại xảy như vậy này. Cái năm lúc mà cái năm này á, thì ông kia ông ra ngoài sông á, ông khát nước ra ngoài sông, đem cái gáo ra sông, lọc tọc ra ngoài sông, ông múc cái gáo này, ông uống một hớp, xong nhớ sực lại, ủa, cái gáo của mình cũng cần, ông thả cái gáo, xong gáo nó rớt xuống sông, sông cuốn cái sao, thổi cái sao đi, ông mới trở về, ông thầy mới về một cái, cái ông thầy đứng, gặp ông thầy đứng ngay cổng đời. Cái chuyện nó vui lắm. Về một cái thấy ông thầy đứng ngay trước cổng chùa hỏi, sao ý kiến mày ra sao? Ai thắc mắc gì không? Cái tu nó vui lắm. Có câu hỏi rất là hay, hỏi là cái này là tại vì cái này nó tượng trưng cho những cái ham muốn mà mình nó vi tế hơn là sao, là mình cho hàng mình muốn hiểu cái giáo lý, là muốn đạt cái nọ, cái mong ao ước thầm kín của mình. Tôi nói không có đâu quý vị, như vậy hỏi như vậy quý vị theo cái phương diện trí thức mà nói chuyện thôi. Lúc mình tu là quý vị tu để quý vị nhìn thấy lại những cái tạp khí của mình. Cái tạp khí là những cái mình làm hàng ngày, mình biết là mình làm. Mình có những cái sự chấp trước mà tự động của mình. Mình dậy một cái là tự động, mình đánh răng súc miệng xong mình ra, là mình kiếm đồ ăn sáng. Cái đó là cái tạp khí mà trước kia mình có, mình làm như hoài, mình quen rồi. Thành ra, khi cái ông này chuyện tức cười là tại vì ông này á, cả năm trời ông nhớ xong rồi, ông mới nhớ sực năm vừa rồi á, năm nào mỗi lần mà tôi khát nước á, tôi cầm cái gáo, tôi đi bộ xuống sông, múc cái sông à, múc lên, múc nước lên uống, xong rồi đem về, đi bộ về để cái gáo lại cái chỗ đó, xong rồi mỗi lần khát nước phải làm như vậy cả năm trời luôn á, vẫn biết là mình chỉ cần múc khát nước, mình xuống mình lấy cái bàn tay mình múc lên mình hút thì là cũng được rồi, mà không biết luôn nữa. Dễ sợ như vậy đó. Thành năm này mới gọi là giác ngộ, tại năm này hoàn toàn không chấp trước gì nữa hết. Có nghĩa là sao? Lúc bởi vì cái chuyện có chuyện rõ ra, ông cầm cái gáo ông thả xuống sông luôn nữa. Chứ không phải không chấp nữa, có nghĩa tôi đem cái gáo tôi cất nó lại đâu. Thả luôn xuống sông. Hiểu cái rõ ra không? Cái người mà giác ngộ là giác ngộ cái hành động luôn, chứ không phải giác ngộ cái lời cái miệng thôi. Khi mà ông thấy được cái chấp trước mình một cái là ông xả ngay, là ông chặt cái phục. Xả chặt bằng cách nào? Là ông thả cái gáo luôn. Ông thả cái gáo để sao? Cái người thường như mình á, như cô Hiền Nhã thì cô nói tụi mình không cần cái gáo nữa. Thôi, mình để đây đi, để cho cô hằng lượng cô xài. Thiệt ra cái ý là tôi để đó, trường hợp mà tôi đổi ý, bữa nào tôi cần tôi xài không sao, mình cần thôi, bữa nào mình hiểu mình không cần đó rồi. Điều đó vẫn còn chấp nó, nếu còn để là đây là mình còn chấp một cục tí xíu tấp ở trong, cô hiểu không? Nó dễ sợ như vậy. Cái hành động của người giác ngộ mà ta thả ngay lập tức cái phục xong, không còn một cái gì, không còn cái dấu tích vết tích gì hết. Thú vị không? Cái người nó hoàn toàn tự do. Mình tự tại. Không cần gì hết. Mình không cần người ta tán thán mình. Bất cứ người ta là ai. Người ta nghĩ gì kệ người ta. Người thân yêu nhất của mình nghĩ gì về mình không quan trọng. Có ai thắc mắc gì không? Không ai có thắc mắc gì, mình ngừng lại ở đây.